Bài kệ 4. Dĩ khứ khủng vô úy bố, bất khả động tín vô nghi, vô tật tâm lạc bỉ dữ, hành như thị ái tôn mạng. Đã buông bỏ mọi sợ hãi, đã trở nên vững chãi, nuôi dưỡng được chánh tín, diệt trừ được nghi nan, không tật đố, lòng hoan hỷ với những gì đang có, yêu nếp sống thảnh thơi, buông bỏ tất cả mọi lo lắng, sợ hãi, trở nên vô úy bất bạo động. Nghĩa là người ta khiêu khích, đe dọa, mình vẫn vững như đồng. Dù ai nói ngã, nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Khi mình đạt tới cái đó rồi, thì sẽ không còn lo lắng, sợ hãi nữa, mà trở nên rất kiên cố, vững niềm tin vào con đường mà mình đang đi. Vô tật tâm, tâm không ganh tị, lạc bỉ dữ, có hạnh phúc với tất cả những gì mình đang có. Cứ đi như vậy trong cuộc đời và tôn quý giây phút hiện tại thảnh thơi mà mình đang có. Đó là một bậc mâu ni. Phần 2. Đây là bài pháp thoại sư ông giảng vào ngày 7 tháng 1 năm 2010 tại chùa Từ Nghiêm, xóm mới, Làng Mai. Tuy tên của kinh là Phụ Tử Cộng Hội, tức cha con gặp nhau, nhưng cha con gặp nhau chỉ là cơ hội để Đức Thế Tôn giảng kinh, còn nội dung của kinh nói về phẩm chất của một vị mâu ni. Trong kinh Mâu Ni đã học lần trước, chúng ta đã biết thế nào là phẩm chất của một vị mâu ni, một vị tu sĩ tĩnh lặng, đạt tới sự bình an và không có nhu yếu nói nhiều. Trong kinh này, chúng ta tiếp tục học và đi sâu hơn vào chủ đề đó. Một vị mâu ni có nghĩa là một ông thầy tu tĩnh lặng. Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là một ông thầy tu tĩnh lặng thuộc dòng họ Thích Ca. Trước Đức Thích Ca đã có một vị mâu ni, đó là Câu Na Hàm Mâu Ni, Kanaka Muni Buddha. Lúc mới thành đạo, Bụt được người ta gọi là một vị mâu ni, một vị đại mâu ni, Mahamuni. Khi Bụt về thăm nhà, mọi người cũng gọi ngài như vậy. Và trong buổi hội họp đó, có một người đặt câu hỏi: thế nào là một vị mâu ni? Trong tạng Pali, chúng ta có kinh Purabeda Sutta nằm trong bộ kinh tập Sutta Nipata, tương đương với kinh Phụ Tử Cộng Hội này. Chữ Purabeda có nghĩa là trước khi tan rã, before the disintegration. Tan rã cái gì? Tan rã hình hài của mình. Chúng ta có thể dịch kinh này là kinh trước khi hình hài tan rã hay kinh khi hình hài còn đó. Bây giờ hình hài mình còn đây, mình đang còn sống như thế nào cũng có một ngày hình hài này phải tan rã. Chúng ta cũng có thể dịch là kinh khi ta còn sống. Nhưng nội dung của kinh này nói về phẩm chất của một vị mâu ni. Vì vậy, thầy trò mình sẽ đặt tên cho kinh này là kinh Vị Mâu Ni Thành Đạt. Tập san Ulysse, tập san tiếng Pháp nói về du lịch. Số tháng Giêng 2010 có nhiều trang nói về Đạo Bụt và Đức Thích Ca. Trong đó có nói Bụt không phải là một vị thần linh. Bụt là một con người đã vượt thoát tất cả mọi đam mê. Buddha est un homme, un être humain qui a dépassé toute passion. Câu đầu tiên của kinh Vị Mâu Ni Thành Đạt là một câu hỏi: thế nào là một vị mâu ni? Và câu trả lời đầu tiên là: người đã vượt thoát tất cả những đam mê. Vì vậy, kinh này được gọi là kinh Vị Mâu Ni Thành Đạt. Nghĩa là tuy hình hài còn đó, nhưng mọi đam mê đều không còn nữa. Đam mê là những ngọn lửa thiêu đốt thân tâm ta suốt đêm ngày. Vì vậy, nên khi không còn đam mê thì hạnh phúc rất lớn. Chúng ta cũng có thể đặt tên cho kinh là phẩm chất của một vị mâu ni. Chúng ta có một bản chữ Hán, một bản tiếng Pali, và hiện nay chúng ta đã dịch kinh này ra tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Hồi tôi còn là một học tăng, trong Phật học viện không có máy in hay máy photocopy. Mỗi người đều phải tự chép tay, có khi phải chép tay một bài học bằng chữ Hán dài tới 7 trang. Trong một viện Phật học chỉ có một pho từ điển, cơ hội sử dụng để tra cứu rất khó. Tôi phải dồn tất cả những chữ mình thắc mắc rồi xin phép một hôm nào đó vào trong viện để tra một lượt. Bây giờ mỗi người đã có sẵn một bản in để học, kinh lại còn được dịch ra nhiều thứ tiếng và có sẵn bản gốc để tra cứu, thì phải biết rằng mình rất may mắn. Chúng ta ôn lại 4 bài kệ đã được học kỳ trước. 1. Đã tiếp nhận đầy đủ giới pháp, chúng con phải nhận diện như thế nào và phải nói như thế nào cho đúng về bậc có chánh kiến. Bậc đã được sinh ra như một vị anh hùng trên thế gian. Bậc đã vượt thoát mọi ràng buộc khổ nạn. Xin Đức Gotama chỉ dạy. 2. Đó là người đã buông bỏ được mọi hiềm hận về quá khứ, mọi thắc mắc lo âu về tương lai. Trong giây phút hiện tại, người ấy cũng không bị hệ lụy vào bất cứ gì, cũng không bị kẹp vào hư danh và sự tôn kính của kẻ khác. Trong bản tiếng Pali, bài kệ thứ 2 như thế này: đó là một người tuy hình hài còn đó nhưng không còn ham muốn gì. Vì vậy nên người ta lấy câu này làm đề kinh. 3. Không tham đắm vào tương lai, không ưu sầu về quá khứ. Người ấy trên đường mình đi đã buông bỏ mọi tham cầu, mọi tà kiến, không giữ lại một tư kiến nào. 4. Đã buông bỏ mọi sợ hãi, đã trở nên vững chãi, nuôi dưỡng được chánh tín. Người ấy diệt trừ được mọi nghi nan, không tật đố, lòng hoan hỷ với những gì đang có và yêu nếp sống thảnh thơi. Bây giờ chúng ta học đến bài kệ thứ 5. Bài kệ 5: năng tự thủ bất đa vọng, tự đa đắc tuệ vô tật, bất ác xú bất mô giả, bất lưỡng thiệt xả hí nghi. Có khả năng tiết chế, không tham vọng, có nhiều tuệ giác, không ganh ghét ai, không nói xấu ai, không trau chuốt bên ngoài, không nói lưỡi hai chiều, người ấy buông bỏ mọi hí luận và nghi ngờ. Năng tự thủ là có khả năng làm chủ chính mình. Mình có quyền lực này không do người khác đem tới mà có được nhờ vào sự thực tập của chính mình. Đó là khả năng làm chủ cuộc đời mình, không bị bất cứ thứ gì từ bên trong hay từ bên ngoài kéo đi. Chúng ta dịch là có khả năng tiết chế, self-restraint. Khi chơi, khi ngủ, khi ăn, khi làm việc, mình phải có khả năng tiết chế, phải điều độ, đừng để bị đam mê hay thói quen kéo theo. Ăn là một cơ hội để mình thực tập tự chủ. Thường thường, ai cũng muốn ăn ngon, nhưng ngon hay dở cũng tùy thuộc rất nhiều vào chủ quyền của mình. Ở làng Mai, chúng ta khuyến khích nên ăn chậm, phải nhai ít nhất là 30 hay 50 lần trước khi nuốt. Trong khi ăn thì chú tâm vào thức ăn, chỉ ăn những thứ mình đang ăn mà không nhai những lo lắng, ưu phiền, những dự án, những buồn khổ của mình. Điều đó phải thực tập vững vàng lắm mới làm được. Trong khi ăn cơm, mình chỉ chú tâm vào việc ăn cơm thôi mà không suy nghĩ vẩn vơ. Khi bẻ một miếng bánh mì bỏ vào miệng nhai, mình phải ý thức rằng mình đang nhai một miếng bánh mì, mình đang tiếp xúc được với vũ trụ trong miếng bánh mì. Trong miếng bánh mì có ánh sáng mặt trời, có đám mây, có đại địa, có đủ tất cả. Khi nhai, chúng ta tiếp xúc được với tất cả vũ trụ qua miếng bánh mì, dù miếng bánh mì đó có thể không lớn. Trong một khóa tu sức khỏe, chúng ta nên tổ chức bữa ăn đầu như vậy. Mỗi người được phát 3 miếng bánh mì, mỗi miếng chỉ lớn bằng một đốt tay và 1/3 ly sữa đậu nành. Ngày xưa, tôi đã hướng dẫn một khóa tu sức khỏe như vậy. Tôi phát cho mỗi người một lát bánh mì có thể bẻ thành 3 hay 4 miếng. Sau khi nghe tiếng chuông và thở xong, mình bẻ bánh mì ra, nhìn sâu vào miếng bánh mì để thấy đây là một vị đại sứ mà vũ trụ đã gửi tới để nuôi mình. Chỉ cần 1 hay 2 giây đồng hồ là mình có thể thấy được miếng bánh mì một cách rất sâu sắc. Trong miếng bánh mì có ánh sáng mặt trời, có đám mây, có hạt giống, có đất đai, có phân bón, có thời gian, có không gian, có người nông dân, vân vân. Với sự quán chiếu, mình không cần nhiều thời gian để có thể thấy được như vậy. Chỉ cần một giây đồng hồ thôi, với chánh niệm và chánh định, mình có thể thấy miếng bánh mì đó do vũ trụ gửi tới để nuôi mình. Đó là tuệ. Có chánh niệm và chánh định thì tự nhiên có tuệ. Có tuệ thì thấy được miếng bánh mì là tặng phẩm của đất trời. Và khi thấy được như vậy rồi, mình mới bỏ miếng bánh mì vào miệng. Trong truyền thống Cơ Đốc, có lễ bí tích thánh thể, Eucharisty, là lễ bẻ miếng bánh mì ra và coi miếng bánh mì đó là cơ thể của Chúa Kitô. Ăn miếng bánh mì là đưa cơ thể của Chúa Kitô vào trong người của mình. Đó là một phương pháp thực tập để tiếp xúc sâu sắc với Chúa Kitô. Khi làm như vậy, những người bạn Cơ Đốc của mình có thể làm với tính cách hình thức cho có lệ, nhưng cũng có thể làm với tính cách thiền quán. Nếu khi tiếp nhận miếng bánh mì và thấy rằng đây là cơ thể của Chúa Giê-xu, Thầy của mình, rồi bỏ miếng bánh mì vào miệng nhai, thì mình thật sự đã tiếp xúc được với Chúa Kitô. Đó chính là thiền quán. Vị linh mục hành lễ phải có niệm, có định và có tuệ. Nếu ông chỉ làm như một cái máy, thì sẽ không tạo ra được năng lượng niệm, định, tuệ trong nhà thờ, mà chỉ làm hình thức, kẹt vào nghi lễ mà không có nội dung. Trong đạo Bục, mình không nói miếng bánh mì là thân thể của Chúa Kitô, mà mình nói miếng bánh mì là thân thể của vũ trụ. Nhìn vào miếng bánh mì, chúng ta thấy tất cả vũ trụ, từ đám mây cho đến mặt trời, trái đất, vân vân. Khi thấy được như vậy, tức là có tuệ. Lúc ấy, chúng ta mới bỏ miếng bánh mì vào trong miệng và nhai. Trong khi nhai 30 hay 50 lần, mình tiếp xúc sâu sắc với vũ trụ bên trong cũng như bên ngoài. Theo tôi, khi đã bỏ miếng bánh mì vào miệng, thì chúng ta nên để miếng bánh trên tay xuống. Sau khi nhai miếng bánh trong miệng ra thành nước rất ngon ngọt và nuốt xuống, rồi mới cầm miếng bánh mì lên để cắn hoặc bẻ miếng thứ hai. Chúng ta đừng cầm bánh mì trên tay, vì mình có thói quen ăn chưa xong miếng này đã cắn thêm miếng khác. Đó là một tập khí mà chúng ta phải tập lâu ngày mới bỏ được. Nhất là khi thức ăn có vị ngon ngọt thì mình quên mất, để tâm bị kéo theo mà không làm chủ được mình. Đó là cái tập khí đang ăn chứ không phải mình đang ăn. You are not eating. You are being eaten by your habit energy. Khi cầm bát và đưa thìa xúc cơm lên, quý vị hãy nhìn một giây đồng hồ để thấy được vũ trụ trong muỗng cơm. Rồi quý vị mỉm cười bỏ thìa cơm vào miệng nhai. Sau đó để thìa xuống, đừng cầm thìa, tại vì cầm thìa mình sẽ sẵn sàng để múc thìa thứ hai. Lúc này chưa phải là thời gian để múc thìa thứ hai. Đây là vấn đề của thìa thứ nhất. Trong khi nhai, mình để hết tâm ý vào thìa cơm đang nhai. Nhai càng lâu càng ngon. Quý vị nghĩ rằng bánh mì sẽ nhạt nhẽo nếu không có vết bơ hay mứt. Điều đó không đúng. Làm sao ăn sáng mà không có bơ và mứt? Xin quý vị thử ăn một miếng bánh mì không có bơ và mứt xem. Nếu quý vị nhai 30 lần, thì miếng bánh mì bắt đầu trở nên ngon. Nhai 50 lần thì ngon hơn gấp 2, và nhai 90 lần thì ngon hơn gấp 3. Không cần có bơ và mứt mà cũng rất ngon. Nước miếng của mình trộn với bánh mì làm thành chất ngọt rất ngon. Trong thời gian nhai, hệ tiêu hóa đã thực hiện được 70%, và khi nuốt vào bụng thì thức ăn được tiêu hóa rất dễ dàng. Ăn như vậy trong vòng nửa giờ thì tuy ăn ít nhưng mình cảm thấy no đủ và mãn ý. Còn ăn theo kiểu ngốn hết miếng này tới miếng khác thì không những đã không ngon mà còn khó tiêu, và mình sẽ ăn quá nhiều. Trong những khóa tu sức khỏe, chúng ta phải làm như vậy trong bữa ăn đầu để mọi người thấy được rằng với một miếng bánh mì rất nhỏ, mình có thể nhai đến 100 lần mà lại rất ngon. Quý vị thử đi, thử ngay trong ngày hôm nay mà xem. Trong chùa thế nào cũng còn bánh mì cũ. Bánh mì cũ ăn cũng ngon lắm. Mình để tay xuống, đừng sẵn sàng để đút miếng thứ hai vào miệng. Tay cầm thìa rất quan trọng. Vì mình có tập khí bỏ thức ăn vào miệng liên tục, nên phải bỏ tay xuống để thực tập vô vi. Phải nhai cho hết, cho thành công, mỉm cười một cái rồi mới đưa tay ra lấy miếng bánh mì thứ hai. Nếu thực tập được như vậy, tức là chúng ta đang khôi phục lại chủ quyền của mình. Trong khi đi cũng vậy, mình đi như thế nào để có chủ quyền về cuộc đời của mình? Mình đang đi chứ không phải bị kéo đi. Đi như một vị Bụt, đi như một vị Thế Tôn. Chữ tự thủ có nghĩa là mình phải có chủ quyền về cuộc đời của mình, phải biết tự chế và làm chủ mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Bất đa vọng là không trông cầu, không tham vọng nhiều. Biết sống sâu sắc trong giây phút hiện tại thì mỗi giây phút của đời sống trở thành một niềm hoan lạc, trở thành hạnh phúc. Mỗi bước chân là hạnh phúc, mỗi hơi thở là thảnh thơi. Mình thở như thế nào để mỗi hơi thở có thảnh thơi, có hạnh phúc? Mình đi như thế nào để mỗi bước chân có thảnh thơi, có hạnh phúc? Đó là tất cả bí quyết của sự tu học. Phải có niệm, có định và có tuệ. Khi hình hài còn đó chưa tan rã mà mình không biết thừa hưởng những giây phút như vậy, đến khi bệnh sắp chết rồi mới nói: "Trời ơi, lâu nay mình không thật sự sống." Đó là tại vì mình không có khả năng xử lý được đời sống của mình, không biết sử dụng những giây phút mà cuộc đời đã hiến tặng cho mình. Mình phải tự chế, đừng để bị kéo đi bởi ham muốn, tham vọng và đánh mất đi sự sống trong giây phút hiện tại. Tự đa đắc tuệ vô tật là có nhiều tuệ giác, không ganh ghét ai. Tự đa đắc có nghĩa là chính mình đạt được rất nhiều. Tuệ là tuệ giác, vô tật là không ganh ghét ai. Chữ tật có nghĩa là ganh ghét. Bất ác xú, chữ xú có nghĩa là xấu, không nói xấu ai. Bất mô giả, chữ giả có nghĩa là trau chuốt bên ngoài. Thiếu cái đẹp bên trong nên phải trau chuốt để có cái đẹp giả tạo bên ngoài. Bất lưỡng thiệt là không nói hai lưỡi, khi nói thế này, khi nói thế kia. Với người này thì nói thế này, với người kia thì nói khác. Xả hí nghi, hí là hí luận, nghi là nghi ngờ. Buông bỏ mọi hí luận và nghi ngờ. Hí luận là đàm luận những gì không thật sự có ích lợi cho sự tu học của mình. Bài kệ 6. Ý tất thoát vô sở trước, khí tự kiến vô ỷ vọng, an tường hành năng giải đối, diệt bất dục, đoạn dục tưởng. Tâm ý giải thoát, không đắm trước, lìa tư kiến, không theo dệt hư vọng, bước đi an tường. Người ấy có khả năng giải tỏa được mọi tranh chấp, không bị dục kéo đi và đoạn trừ được mọi dục tưởng. Ý tất thoát là tâm ý được giải thoát trọn vẹn. Thoát có nghĩa là không bị ràng buộc, có những sợi dây trói buộc niềm tự do của mình lại, không cho mình cựa quậy. Đó là phược, triền phược là trói lại. Những sợi dây phiền não, những sợi dây của sự giận hờn, nghi ngờ, mê đắm, cột chặt lại, khiến mình cứng ngắc, không có tự do. Ý tất thoát là tâm cởi mở, hoàn toàn tự do. Vô sở trước là không bị vướng, không bị kẹp vào bất cứ một cái gì. Khí tự kiến, khí là buông bỏ, liện đi, không dùng nữa. Kiến là những cái thấy của riêng mình. Mình có những quan điểm, những tư kiến và cứ khư khư giữ lấy những tư kiến đó cho là nhất trên đời. Đó là nguồn gốc của chiến tranh. Chỉ có tôi là nắm được chân lý, còn bọn họ không có chân lý. Khí tự kiến là buông bỏ những tà kiến của riêng mình. Vô ỷ vọng, ỷ có nghĩa là trau chuốt bên ngoài, thêu dệt ra cho đẹp. Vô ỷ vọng là không thêu dệt hư vọng. An tường hành, bước đi một cách bình an, thảnh thơi, với những bước chân rất an lành. Đó là hình ảnh của vị Mâu Ni. Nhìn một người đi, mình biết người đó có phải là một vị Mâu Ni hay không. Dáng đi của người ấy rất an lành, thảnh thơi, không hấp tấp, lật đật. Nhìn một sư cô, một sư chú hay một vị cư sĩ đi, mình biết người đó có dáng dấp của một vị Mâu Ni hay không. Người đó có còn là một con lật đật hay không, hay là một người đã buông bỏ. là học trò của Đức Thế Tôn, mình phải học đi cho được như Đức Thế Tôn. Đi những bước chân an tường, bước nào cũng rất vững, giống như chiếc thuyền có thả neo xuống. Chúng ta nên nhớ, văn này là văn của thế kỷ thứ ba, rất xưa, và cư sĩ Chi Kim đã làm việc chung với thầy Tăng Hội. Năng giải đối. Năng là có khả năng, giải là cởi mở, đối là những cuộc chạm trán, tranh chấp. Năng giải đối là có khả năng hòa giải được, giải quyết được những cuộc tranh chấp giữa người này với người kia. Diệt bất dục, đoạn dục tưởng. Người ấy không có ham muốn và đã cắt đứt tất cả mọi ham muốn. Những ham muốn phát sinh từ tri giác. Tri giác là tưởng. Tại vì tri giác bị sai lầm nên mới có ham muốn. Nếu có tri giác đúng đắn thì sẽ không có ham muốn. Ví dụ một con cá đang bơi lội thảnh thơi, tự nhiên thấy có một con mồi rất ngon. Con mồi này thật ra không ngon như con cá tưởng, vì nó được làm bằng nhựa và do một người câu cá vừa thả xuống. Trong con mồi ấy lại có một lưỡi câu. Nếu không có tri giác đúng đắn, con cá sẽ bị vọng tưởng kéo đi. Nó nghĩ rằng nếu đớp được con mồi ấy thì nó sẽ hạnh phúc. Trong trường hợp này, tưởng là vọng tưởng và là tri giác sai lầm. Con cá chưa thấy được sự thật là con mồi đó bằng nhựa không ăn được và trong con mồi còn có một lưỡi câu. Có vọng tưởng nên sinh ra dục, sinh ra đam mê, ham muốn. Nếu con cá biết rõ cắn con mồi đó nó sẽ chết thì nó sẽ không có dục tưởng, mà không có dục tưởng thì sẽ không có dục. Học kinh Samidhi, chúng ta biết rằng dục tưởng là tri giác sai lầm đưa tới ham muốn. Nếu không có dục tưởng thì sẽ không có dục. Chúng ta trông ngóng, chờ đợi, tìm cầu nhiều thứ. Chúng ta tưởng đạt tới những thứ đó thì mình sẽ có hạnh phúc. Phần lớn trong chúng ta đều có vọng tưởng về những thứ đó, nhất là về tiền bạc, danh vọng, quyền hành, sắc dục. Chúng ta cứ nghĩ chúng sẽ đem lại cho mình an lạc và hạnh phúc. Nhưng chúng ta không biết rằng những thứ đó là giả trá. Có lưỡi câu nằm bên trong và một khi bị vướng vào rồi, mình sẽ mất hết hạnh phúc, thảnh thơi. Chúng ta phải quán chiếu để đừng bị vướng vào những tri giác sai lầm đưa tới vọng tưởng. Vọng tưởng tức dục tưởng làm cho mình bị kẹt vào những đối tượng của dục. Mình không có dục là nhờ chấm dứt được dục tưởng. Tri giác sai lầm đưa tới sự ham muốn. Nếu tri giác của mình không sai lầm thì mình có tự do. Tri giác sai lầm đưa tới dục tưởng, mà hễ có dục tưởng thì mất tự do. Tâm ý giải thoát, không đắm trước, lìa tư kiến, không theo dệt hư vọng, bước đi an tường, có khả năng giải tỏa được mọi cuộc tranh chấp, không bị dục kéo đi và đoạn trừ được mọi dục tưởng. Quý vị có thể nương trên lời giảng để làm cho bản dịch được đầy đủ hơn, bản tiếng Việt cũng như bản tiếng Pháp và tiếng Anh.